Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Hương Lan xin chào quý vị. Bản tin hôm nay sẽ có một số tin nổi bật sau đây. Một cảnh sát New South Wales bị kết tội lái xe nguy hiểm làm chết một thiếu niên thổ dân. Sarah Beckstrom, 20 tuổi, bị sát hại trong vụ nổ súng vào lực lượng vệ binh quốc gia tại Washington, D.C. Và tin Việt Nam, bão số 15 suy yếu, di chuyển chậm về Nam Trung Bộ, dự kiến ảnh hưởng Gia Lai ngày 1 đến ngày 2 tháng 12. Và sau đây là phần tin chi tiết. Một trung sĩ cảnh sát New South Wales đã bị kết tội lái xe nguy hiểm gây chết người trong vụ tai nạn là một thiếu niên thổ dân thiệt mạng. Thiếu niên tên Jay Kalani Wright, 16 tuổi, qua đời tại bệnh viện vì chấn thương nghiêm trọng sau khi chiếc xe mô tô mà em điều khiển đã va chạm với một xe cảnh sát không biển hiệu ở Alexandria, nội đô Sydney vào tháng 2 năm 2022. Cảnh sát cáo buộc chiếc xe mô tô cùng một chiếc xe hơi khác là tài sản bị đánh cắp. Cảnh sát Benedict Bryans đã phủ nhận cáo buộc liên quan đến vụ tai nạn. Thế nhưng thẩm phán Jane Conver phán quyết ông Bryant lẽ ra phải biết rằng việc dừng xe mà không bật đèn và còi báo hiệu có thể gây ra va chạm và tạo rủi ro nghiêm trọng cho thiếu niên 16 tuổi. Bên ngoài tòa, cha của Jay, ông Blackland Wright, nói gia đình đã chiến đấu rất lâu để đưa vụ này ra trước pháp luật. Điều này cũng không thể thay đổi nỗi đau của gia đình và bạn bè chúng tôi vì Jay không còn nữa, nhưng ít nhất chúng tôi rõ ràng với tư cách gia đình và cộng đồng rằng những chuyện như thế này không nên xảy ra. Và nếu mối quan hệ giữa người thổ dân và lực lượng cảnh sát được cải thiện, có lẽ điều này sẽ không xảy ra lần nữa. Luật sư của ông Bryant, ông Paul McGeer cho biết thân chủ của ông sẽ kháng cáo. Liên quan đến cải cách luật môi trường, dân biểu Sarah Hanson-Young cho biết luật bảo vệ môi trường của Úc đang được cải tổ khẩn cấp sau khi đảng xanh đạt được thỏa thuận tại Thượng viện. Bà cho rằng luật mới sẽ ngăn chặn việc phá rừng và khai thác đất đai không kiểm soát. Bà Hanson-Young thừa nhận quá trình đàm phán đã rất căng thẳng. Bà nói, hôm nay là một ngày tốt cho thiên nhiên, cho rừng, bụi rậm và đời sống hoang dã, nhưng là một ngày không mấy vui đối với ngành nhiên liệu hóa thạch. Quyết định mới đã giữ than và khí đốt ở vị trí chậm lại, đúng nơi chúng nên ở. Một báo cáo đánh giá hệ thống chăm sóc người cao niên My Age Care cho thấy hệ thống khó tiếp cận với nhiều người lớn tuổi. Tổng thanh tra Age Care, bà Natalie Siegel-Brown nói, hệ thống được thiết kế để hỗ trợ người cao tuổi, thế nhưng thực tế không đáp ứng được mục tiêu. Bà cho biết nền tảng này, cả trực tuyến lẫn qua điện thoại, đang gây phức tạp và chậm trễ trong việc cho phép người lớn tuổi tiếp cận dịch vụ cần thiết. Chuyển qua chính sách nhà ở, Thượng nghị sĩ đảng xanh Sarah Hanson-Young chỉ trích cách chính phủ liên bang ứng phó với khủng hoảng nhà ở. Bà nói các biện pháp vá víu, nhanh chóng, sẽ không thể giải quyết một vấn đề mang tính hệ thống. Vào tuần trước, chính phủ Albanese đã công bố nguồn tài trợ cho vòng 3 của Quỹ Tương lai Nhà ở Úc nhằm hỗ trợ xây dựng hơn 21.000 căn nhà xã hội và nhà giá phải chăng trên toàn quốc. Bà Hanson-Young cho rằng những biện pháp tạo ra khác biệt lớn nhất phải bao gồm việc hạn chế ưu đãi negative gearing và giảm thuế lợi vốn capital gain tax, những chính sách hiện đang mang lại lợi ích cho người có thu nhập cao. Bà nói đã đến chính lúc chính phủ cần xem xét lại cách tiếp cận của mình. Bà nói, chúng tôi lo ngại rằng chính phủ thực sự không giải quyết tận gốc cuộc khủng hoảng về khả năng chi trả nhà ở, khi vẫn tồn tại các quy định thuế bất công có lợi cho các nhà phát triển bất động sản giàu có, thì những người mua nhà mới sẽ luôn gặp khó khăn để tham gia thị trường. Đây không phải là một hệ thống công bằng. Nếu bạn là một người mua nhà mới đi đấu giá, tất cả các yếu tố đều chống lại bạn.
All of the cards stacked against you.
Và cuối tuần này, dự báo người Úc sẽ chi kỷ lục 6,8 tỷ đô la cho các chương trình khuyến mãi diễn ra từ thứ Sáu đến thứ Hai. Trong dịp Black Friday và Cyber Monday, người mua sắm được dự báo chi tiêu nhiều hơn 4% so với năm ngoái, chủ yếu bằng thẻ tín dụng. Số liệu từ Roy Morgan và Hiệp hội Bán lẻ Úc cùng các nhà phân tích cho thấy số đơn xin thẻ tín dụng đã tăng 14% trong tháng 10 so với cùng kỳ năm ngoái. Ngân hàng ANZ cảnh báo khách hàng về nguy cơ gian lận khi các chương trình Black Friday và Cyber Monday tạo cơ hội cho kẻ xấu. Quảng cáo giả mạo và các trang web giả đang gia tăng với chiêu trò lừa đảo trên mạng xã hội và email lừa đảo. Người tiêu dùng được khuyến cáo xem xét kỹ các ưu đãi quá hời để tránh rủi ro. Quý vị đang nghe bản tin thời sự với Hương Lan, tiếp tục với phần tin quốc tế. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã nhân dịp lễ tạ ơn ca ngợi một nữ binh sĩ thuộc vệ binh quốc gia, người đã thiệt mạng trong vụ tấn công mà FBI nghi ngờ là hành động khủng bố. Cô Sarah Backstrom, 20 tuổi, đã tử vong sau khi bị bắn trong một vụ phục kích tại Washington, D.C. Đồng nghiệp của cô cũng bị thương nặng và đang được điều trị tại bệnh viện. Nghi phạm được xác định là công dân Afghanistan tên Ramanullah Lakhanwar. Tổng thống Trump cho biết hàng triệu người Mỹ đã cầu nguyện cho binh sĩ anh hùng và gia đình của họ, và ông vừa nhận tin về việc cô Backstrom qua đời ngay trước khi phát biểu với báo chí.
Highly respected, young, magnificent person.
Ông Trump nói, cô ấy là một người trẻ, được kính trọng và tuyệt vời. Bắt đầu phục vụ từ tháng 6 năm 2023, xuất sắc ở mọi mặt. Cô ấy vừa qua đời, cô ấy không còn với chúng ta, đang nhìn xuống chúng ta lúc này, và cha mẹ cô ấy ở bên cạnh. Cập nhật tình hình cháy chung cư ở Hồng Kông, lực lượng cứu hỏa gần như đã khống chế được vụ cháy kéo dài hơn 24 giờ tại 7 tòa chung cư ở quận Tai Po, Hồng Kông. Con số tử vong hiện tại đã lên tới ít nhất 94 người và hơn 200 người mất tích sau khi đám cháy bùng phát tại khu nhà Vương Phúc vào tối thứ Tư. Cơ quan chống tham nhũng Hồng Kông đã mở cuộc điều tra liên quan đến công trình cải tạo tại tòa nhà. Hai giám đốc và một kỹ sư tư vấn của công ty Prestige Construction đã bị bắt với cáo buộc ngộ sát vì sử dụng vật liệu không an toàn. Các tòa nhà được bao quanh bằng dàn giáo tre và lưới xanh khiến lửa lan nhanh bất thường. Phó giám đốc sở cứu hỏa ông Derek Armstrong Chan cho biết các lính cứu hỏa đã đối mặt với những điều kiện vô cùng khó khăn. Ông nói, chúng tôi gặp những khó khăn đặc biệt ở một số khu vực như việc ngọn lửa lan rất nhanh, rất mạnh. Như bạn có thể thấy, lửa đã nhanh chóng lan tới tất cả các dãy nhà trong khu dân cư. Và thứ hai là chúng tôi nhận được rất nhiều cuộc gọi yêu cầu hỗ trợ, nên chúng tôi phải điều động các đội để xử lý các cuộc gọi đó cùng lúc. Tình hình lũ lụt tại Đông Nam Á, giới chức Indonesia, Thái Lan và Malaysia đang khẩn cấp tiếp cận người dân bị mắc kẹt trong đợt lũ lụt nghiêm trọng, đã khiến hàng chục người thiệt mạng và nhiều người mất tích. Thái Lan đã có ít nhất 33 người chết, hàng chục ngàn người phải sơ tán khi nước dâng cao tới 2 mét. Tại Hat Yai, lượng mưa lên đến 325 mm chỉ trong một ngày. Người dân cho biết họ không được cảnh báo đầy đủ về mức độ nguy hiểm. Một người dân nói, các cơ quan chức phụ trách khu vực Hat Yai đã nói trước thảm họa rằng lượng nước vẫn có thể kiểm soát và sẽ không có vấn đề gì. Nhưng thực tế thì sau 2 hoặc 3 giờ, nước đã trở nên ngoài tầm kiểm soát. Tại đảo Sumatra của Indonesia, số người chết tăng lên 46. Malaysia ghi nhận 2 trường hợp tử vong. Lực lượng phòng vệ dân sự phải di tản dân bằng thuyền ở Kanga. Các nhà khoa học cho rằng biến đổi khí hậu khiến lượng mưa dữ dội hơn do khí quyển ấm lên giữ nhiều hơi nước hơn và đại dương ấm tạo ra những hệ thống bão mạnh hơn. Cũng liên quan tới thời tiết, tại Việt Nam, cơn bão số 15 tên là bão Cô Tô đang suy yếu, di chuyển chậm về phía nam trung bộ Việt Nam và dự kiến tiến gần Gia Lai vào ngày 1 đến ngày 2 tháng 12. Lúc 4 giờ sáng thứ 6, tâm bão cách đảo Sông Tử Tây khoảng 240 km về phía tây bắc, sức gió mạnh nhất 117 km/h hướng Tây, Tây Nam. Trong 3 ngày tới, bão liên tục đổi hướng do áp cao cận nhiệt đới suy yếu và không khí lạnh tràn xuống. Ngày 29 tháng 11 hướng Bắc, 30 tháng 11 hướng Tây, 1 đến 12 hướng Tây, Tây Nam. Mỗi ngày bão suy yếu khoảng 1 cấp có thể giảm thành áp thấp nhiệt đới khi vào vùng biển khơi, Quảng Ngãi, Đắk Lắk. Theo dự báo Nhật Bản và Hồng Kông, khi ảnh hưởng trực tiếp Gia Lai ngày 2 tháng 12, sức gió có thể chỉ còn khoảng 65 km/h. Dù suy yếu nhưng bão Cô Tô vẫn gây thời tiết nguy hiểm trên biển. Khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa, gió mạnh cấp 6 đến 8, giật cấp 9, 10, sóng cao từ 5 đến 7 mét. Biển Hoàng Sa, Trường Sa và ngoài khơi Nam Trung Bộ biển động mạnh đến dữ dội. Tàu thuyền được cảnh báo hạn chế hoạt động hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn. Bão Cô Tô hình thành từ áp thấp ngoài khơi Philippines là cơn bão thứ 15 trên Biển Đông năm nay, xuất hiện khi Nam Trung Bộ vẫn đang phục hồi sau đợt lũ giữa tháng 11, khiến gần 100 người thiệt mạng. Chuyển qua tin thể thao, trong bóng đá, Aston Villa giành chiến thắng 2-1 trước Young Boys tại Europa League, bất chấp sự gián đoạn từ các cổ động viên di chuyển theo đội khách. Daniel Malen ghi hai bàn trong hiệp 1, khiến cổ động viên Young Boys ném đồ vật vào các cầu thủ Villa trên sân nhà. Trận đấu bị tạm dừng 5 phút khi cổ động viên xung đột với cảnh sát, cho đến khi đội trưởng Young Boys là Loris Benito làm họ bình tĩnh trở lại. Cảnh sát trang bị chống bạo động ngăn chặn bất kỳ sự việc nào sau giờ nghỉ. Đây là chiến thắng thứ tư của Villa trong 5 trận tại Europa League. Chuyển qua tin hối suất, một Úc Kim hôm nay đổi được 65 xu Mỹ, tương đương 17.194 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết thứ Bảy ngày 29 tháng 11, tại Perth trời nắng 28 độ C, Adelaide mưa rào vài nơi nhiệt độ cao nhất 20, tại Melbourne trời mưa nhiệt độ cao nhất 18, Hobart trời nhiều mây nhiệt độ cao nhất 17, Canberra mưa rào giảm dần 23 độ C, Wollongong trời có thể có mưa 28, Sydney gió mạnh dần mây rải rác nhiệt độ cao nhất 32, Newcastle gió mạnh trời nhiều mây 34, Brisbane trời mưa rào có thể có dông 34, Cairns trời có thể có mưa 32 và Darwin có khả năng có dông vào buổi chiều nhiệt độ cao nhất 33 độ. Quý vị vừa nghe xong bản tin thời sự với Hương Lan.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.